Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 29 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến 1 tháng 5.
Sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình trong lễ khai mạc SEA Games 31.
Gần 27,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đầu năm đến nay.
Nga cảnh báo việc viện trợ vũ khí cho Ukraine đe dọa đến an ninh châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử và với cá nhân ông, Việt Nam là một đất nước đặc biệt. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ngài Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức tháng 10/2021. Đồng thời để đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 11/2021.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12 tháng 5. Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 5 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội và kéo dài 120 phút. Kết thúc phần diễu hành của 11 nước thành viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt ban tổ chức nước chủ nhà tuyên bố khai mạc SEA Games 31.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Dân số thành Cục Dân số. Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Y tế không duy trì Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, không duy trì vụ truyền thông và thi đua khen thưởng. Đồng thời đề nghị hợp nhất Cục Y tế Dự phòng với Cục Phòng chống HIV/AIDS để thống nhất đầu mối quản lý về y tế dự phòng.
Bộ Nội vụ cũng vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sắp xếp lại gồm Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai. Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ gồm tổng số 27 đầu mối, trong đó có 21 tổ chức hành chính và 6 đơn vị sự nghiệp công lập.
Chiều 28 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có dấu hiệu giảm hơn so với 3 tháng đầu năm. Cụ thể, đến hết quý 1/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 208.000 người nhận bảo hiểm xã hội một lần. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 302.000 người. So sánh cùng kỳ năm trước tăng 1%, tuy nhiên tính 4 tháng đầu năm có giảm 3% so với cùng kỳ.
Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện đã có 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, được kết nối dữ liệu, có thể sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số để khám chữa bệnh. Hiện có hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh chấp nhận người dân sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh. Trong quý 1/2022, toàn ngành đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho trên 2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, trên 308.000 lượt người hưởng chế độ thai sản, gần 199.000 lượt người hưởng mới các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, gần 27,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 3.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.276 người, bị thương 2.431 người. Con số này cho thấy, trong các vụ tai nạn giao thông năm 2022, giảm về số vụ và số người bị thương, nhưng số người chết lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Còn theo Ban Kinh tế Trung ương, hiện nay công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, nhiều sự cố nghiêm trọng ở mức cao và đáng báo động. Mặc dù vậy, năm 2021, tình hình tai nạn lao động vẫn giảm ở tất cả các chỉ số so với năm 2020. Cụ thể, tai nạn lao động chết người giảm 18,5% số vụ, giảm 19,63% số người chết, giảm 21,71% số người bị tai nạn lao động nặng.
Để người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch, trong đó rút gọn và minh bạch các thủ tục chi tiền thuê trọ cho người lao động. Cụ thể, để nhận được tiền hỗ trợ, người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu nộp lên công ty, doanh nghiệp lập danh sách công khai tại nơi làm việc rồi gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận lao động đang đóng bảo hiểm. Hồ sơ sau đó tiếp tục gửi về Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định. Thời gian giải quyết từ khi doanh nghiệp nhận đơn đề nghị đến khi tiền hỗ trợ về tới lao động khoảng 11 đến 13 ngày. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trả tiền cho doanh nghiệp trong 2 ngày sau khi Ủy ban Nhân dân quận huyện xét duyệt.
Bộ Tài chính vừa yêu cầu rà soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ để đề xuất danh sách cần kiểm tra, thanh tra. Bộ Tài chính yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội rà soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2022 để đề xuất danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra, gửi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp khẩn trương kiểm tra, giám sát tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán, cung cấp dịch vụ các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính hoàn thành trước ngày 10 tháng 5.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từ nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6 2022. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2173 ngày 8 tháng 4. Đến 30 tháng 6, việc triển khai không đáp ứng đúng tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành hệ thống thu phí ETC.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc các nước phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh toàn châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh xu hướng bơm vũ khí, trong đó có vũ khí hạng nặng, vào Ukraine là hành động đe dọa đến an ninh của toàn châu Âu, kích động bất ổn tại khu vực này.
Tình trạng đứt gãy nguồn cung, đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh ở Ukraine đã khiến giá các mặt hàng ở Đức tăng mạnh từ nhiều tháng qua. Trong tháng 4, tỷ lệ lạm phát tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu này đã tăng 7,4%, mức cao nhất trong 40 năm qua. Mức lạm phát ghi nhận trong tháng 4 là mức cao nhất ở Đức kể từ mùa thu năm 1981 và tăng hơn 0,1% so với tháng trước đó. Người tiêu dùng cũng cảm nhận rõ hậu quả khi giá xăng dầu và dầu sưởi tăng cao. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng thực phẩm cũng đồng loạt tăng giá.
Tình trạng thiếu hụt dầu hướng dương đã gây ra hiệu ứng domino, khiến giá dầu hạt cải, dầu cọ và dầu ô liu trên thế giới tăng cao kỷ lục. Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết nước này sẽ cho xuất khẩu dầu cọ thô trở lại, nhưng dầu chế biến vẫn nằm trong danh sách cấm. Quyết định trên của Indonesia, quốc gia chiếm 1/3 xuất khẩu dầu ăn toàn cầu, được dự báo sẽ khiến giá dầu trên thị trường tăng mạnh. Việc thiếu nguồn cung từ Nga và Ukraine, những nước xuất khẩu dầu ăn lớn, đã khiến giá dầu hướng dương thế giới tăng 44% vào cuối tháng 3 so với cùng kỳ 2021, trong khi dầu hạt cải đã tăng 72%.
Ngày 27 tháng 4, Đài Loan, Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày, lần đầu tiên lên đến con số 10.000. Bộ trưởng phụ trách y tế của Đài Loan, Trung Quốc khuyến cáo tình trạng lây nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Từ đầu năm 2022 đến nay, vùng lãnh thổ này ghi nhận hơn 51.500 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.
Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các chiến dịch tiêm chủng cho những căn bệnh không phải do COVID-19 trên khắp thế giới, tạo ra một cơn bão bệnh tật có thể khiến hàng triệu trẻ em gặp nguy hiểm. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, năm 2022, số ca mắc bệnh sởi đã tăng gần 80% trên toàn thế giới. Hơn 17.300 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo trên toàn cầu trong tháng 1 và tháng 2 2022, so với khoảng 9.600 ca vào cùng kỳ năm 2021.
Trước những diễn biến của dịch bệnh không phải do COVID-19, Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu tiêm phòng vaccine Ebola để ngăn chặn dịch bùng phát ở thành phố Mandaka, miền Tây Bắc nước này. Congo cũng đã báo cáo 2 trường hợp tử vong do Ebola tại thành phố này. WHO cho biết, cho đến nay, 233 trường hợp nghi mắc Ebola ở Congo đã được xác định và đang được theo dõi.
Mời quý khán giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tay đua đã 7 lần vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton đã bí mật gửi khoản tiền lớn cho một quỹ đầu tư đang liên hệ để đấu giá mua lại Chelsea. Hamilton cùng người bạn thân là tay vợt nữ Serena Williams là những người có đóng góp lớn nhất cho quỹ đầu tư này. Và nếu thương vụ thành công, tay đua của đội Mercedes sẽ trở thành cổ đông lớn tại Chelsea.
Tay vợt vừa lọt vào top 10 thế giới ở tuổi 18, Carlos Alcaraz đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho huấn luyện viên của mình, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Juan Carlos Ferrero. Theo đó, tiểu Nadal khẳng định những lời khuyên đúng đắn của đàn anh đồng hương đã giúp anh đăng quang ở Barcelona.
Trang Times Sport cho hay Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang lên kế hoạch thay đổi một số quy định tại các trận đấu UEFA Champions League trong tương lai. Theo đó, chỉ một trận bán kết duy nhất, không có lượt đi và lượt về giữa các cặp đấu. Trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra trong một tuần và ở cùng một thành phố. Được biết, không ít câu lạc bộ lớn ở châu Âu hiện ủng hộ ý tưởng này của UEFA.
Báo chí Anh cho hay, Wayne Rooney đang là ứng cử viên số 1 làm huấn luyện viên Burnley sau khi đội bóng này sa thải Sindai. Cựu tiền đạo MU vừa cùng Derby County xuống hạng, nhưng anh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi khi đã dẫn dắt 7 cừu chơi không tệ. Nếu Derby County không bị trừ 21 điểm, chưa chắc huấn luyện viên Rooney và đội bóng này đã sớm phải nhận vé xuống chơi ở League One mùa sau.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, ngay lúc này phần rìa phía tây của dải mây chịu tác động của rãnh áp thấp đã chớm bao trùm khu vực ven biển Nam miền Trung, các tỉnh Nam Bộ, khiến cho trời nhiều mây từ trưa và chiều nay. Vùng mây này sẽ ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi trong hầu khắp các tỉnh thành phố ven biển của Nam miền Trung, các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên và tất cả các tỉnh thành phố Nam Bộ, vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ. Các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, với nhiều điểm mưa to 30-50mm. Do từ sáng đã có mây nhiều và mưa cũng xảy ra sớm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ giảm còn 30-33 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cũng hạ xuống còn 28-32 độ, trong khi ở khu vực phía Nam của miền Trung, bốn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng hạ xuống chỉ còn 30-32 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của khu vực miền Trung, vùng từ Bình Định trở ra tới Thanh Hóa chưa chịu tác động của rãnh áp thấp phía Nam, nên trong ngày hôm nay trời vẫn phổ biến ít mưa, nắng từ sớm. Nhưng do vùng thấp nóng yếu đi, hiệu ứng gió phơn cũng không còn hoạt động nữa, nên ngày hôm nay nhiệt độ cũng giảm rõ xuống còn 32-35 độ. Nóng cũng chỉ xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế như Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông với mức nhiệt cao từ 35-37 độ. Và dự báo đến ngày 30 tháng 4 thì nắng nóng cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh thành phố miền Trung. Ở miền Bắc, gió Đông Nam thì vẫn đưa ẩm vào, vì thế lúc này trời đang nhiều mây và khá là mát mẻ với mức nhiệt ngoài trời chỉ từ 24-26 độ. Trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, tình trạng mây nhiều sẽ kéo dài đến gần trưa. Từ trưa và chiều, mây giảm, trời nắng nhưng cường độ nắng yếu. Vì thế nhiệt độ ngày không cao, 31-33 độ. Với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, trời có nắng sớm nhưng do thấp nóng yếu đi nên nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở Mường La, Mường Lay với ngưỡng nhiệt 36 độ trong nốt hôm nay.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.